Ngày 14 tháng 2, tôi quấn khẩu trừ trong chiếc áo choàng rộng, rồi hai mẹ con dạo đến một cửa hàng gần nhà, mua 3 tờ báo rồi vào công viên, đọc kỹ từng trang một. Không có thêm tin tức gì về vụ bắt cóc. Quăng 3 tờ báo vào thùng rác, tôi tới siêu thị. Tôi thong thả dạo qua các gian hàng, lấy một lọ nước tương, hơi ngập ngừng một chút, nhưng cuối cùng cũng lấy thêm một bao gạo. Bây giờ tôi mới nhận ra gạo và tương không chỉ là một món hàng được bày bán. Chúng còn là dấu hiệu của một cuộc sống thường nhật. Chúng tượng trưng cho một cuộc sống gia đình bình thường, nơi chuẩn bị các bữa ăn ở nhà, nấu cơm, dùng nước tương theo mùa, từ ngày này qua ngày khác. Tôi không biết lọ nước tương ở nhà mà người phụ nữ đã để trong bao lâu, nhưng nó đã chuyển thành màu đen đục ngầu và có mùi hăng rất khó chịu. Tôi muốn mua vài lọ mới, nhưng không chắc là mình sẽ ở đó để dùng hết. Tôi thậm chí còn ngập ngừng trước một lọ nhỏ. Cuối cùng tôi mua một lọ nước tương cỡ nhỏ nhất, một bao gạo loại 2 kg, cùng với rau, cá, thịt, sữa bột và nước trái cây đóng hộp. Tôi không lường trước sức nặng của đống hàng này cho tới lúc rời siêu thị. Mang cậu rự đang ngồi trong điệu, xách bao gạo bằng một tay và tay kia xách túi thực phẩm. Tôi cố đẩy người tới trước, từng chút một. Toàn bộ sức nặng này cũng là dấu hiệu của cuộc sống thường nhật. Tôi nghĩ và thấy vui sướng với điều đó. Chiều hôm đó điện thoại trong nhà đổ chuông. Chiếc điện thoại quay số kiểu cổ, đổ chuông quá lớn. Đến nỗi cả căn nhà dường như rung lên theo từng tiếng chuông. Tôi bối rối đứng thừa người trước chiếc điện thoại màu đen. Họ đã tìm thấy mình rồi sao? Họ có biết mình là ai không? Chiếc điện thoại không ngừng rung lắc, chuông đổ in tai. Người phụ nữ vặn nhỏ nhạt rồi kéo xoạc cửa.
Trả lời đi!
Bà ta hét lên. Tôi vẫn thừa người cho đến khi bà ta la lên lần nữa.
Trả lời đi!
Tôi đành ngập ngừng nhấc ống nghe lên.
Alo, có phải là nhà Nakamura không?
Giọng của một người đàn ông. Phải ạ.
Cô là con gái của nhà đó hả?
À, phải. Tôi đáp đại.
Ôi trời ơi, tốt quá. Nói chuyện với cô sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thật là khó trình bày vấn đề với mẹ cô. Ngày mai cô có ở nhà không? Tôi đem giấy tờ qua nhà nghe.
Dạ, giấy tờ gì ạ? Mọi căng thẳng trong tôi tan biến. Mình vẫn còn an toàn. Vậy là họ vẫn chưa tìm thấy mình.
Giấy tờ nhà đó. Cô nhớ đó, tôi sẽ đưa giấy tờ cho cô. Cô chỉ việc ký vô và gửi lại thôi.
Được rồi. Tôi đồng ý dù không thực sự biết người đàn ông đang nói về cái gì.
Vậy nha, vậy khoảng sáng mai tôi ghé qua, khoảng hơn 10 giờ một chút. Hẹn gặp lại cô.
Người đàn ông phấn khởi nói rồi cúp máy. Đứng trước cửa phòng người phụ nữ, tôi cố gọi to để át tiếng nhạc mà bà ta vừa dặn lớn trở lại.
Cô ơi, ngày mai sẽ có khách tới nhà đó.
Không có tiếng trả lời.
Ngày mai sẽ có người tới gặp con gái của cô. Đó là một người đàn ông.
Một quãng im lặng.
Thế thì có liên quan gì tới tôi?
Người phụ nữ gào lên từ sau cánh cửa.
Thì cũng có liên quan gì tới cháu đâu. Cháu đến nhà tắm công cộng đây.
Vẫn không có tiếng đáp lại. Chỉ có một giọng hát đang rền rĩ một đoạn điệp khúc buồn. Tôi và Khao Rừ đến nhà tắm. Nhà tắm Takara. Tôi vừa lững thững đi trên con đường tối vừa nghĩ về mẹ mình. Hai mẹ con không hợp nhau chút nào. Tôi không thích mẹ, và tôi nghĩ là mẹ rất ghét tôi.
Tẩm.
Bà thường nói về tôi như vậy.
Mày tẩm quá, đi rửa tay đi. Mày tẩm quá, thay quần áo nhanh lên.
Tôi cho rằng mình thật sự tẩm, như bà vẫn cào nhào. Người phụ nữ trong căn nhà đó đôi khi khiến tôi nhớ đến hình ảnh của mẹ. Nó nằm ở cách bà ta hét vào mặt tôi khi tả của khẩu rừ bốc mùi hay khi nó la khóc. Nếu mẹ tôi còn sống, hẳn mẹ cũng sẽ hét lên như vậy. Chúng tôi có thể cứ sống với nhau như thế mà chẳng cần trò chuyện làm gì. Khi tôi hát cho con bé nghe bài hát về một chú gấu gặp trong rừng, khẩu rừ thoét miệng cười và o e theo. Chiếc răng vừa nhú lên ở hàm dưới của con bé, sáng óng ánh, trông như đá quý. Lúc 10 giờ, một người đàn ông lớn tuổi đến gõ cửa. Hình như đó là người đã gọi điện hôm qua. Người phụ nữ không chịu tiếp. Ông ta gõ cửa trước, gọi.
Cô Diego! Cô Diego ơi!
Cậu Audrey vẫn đang ngủ. Tôi nhón chân bước ra khỏi phòng. Khi tôi xoay nắm cửa, ông ta thò tay vào trong, kéo cửa ra rồi bước vào nhà. Ngồi trên gờ hành lang, ông ta lấy ra vài tờ giấy trải trên sàn và hào hứng nói.
Đây đây, tôi cần chữ ký của cô ở đây. Ở đây và ở đây nè.
Tôi nhìn vào mớ giấy tờ và choáng váng khi thấy dòng chữ đơn thu hồi. Lúc tôi cúi xuống để nhìn kỹ hơn, người đàn ông liền mỉm cười giải thích.
Chúng tôi không có yêu cầu bà phải dọn đi liền đâu, hôm nay hay ngày mai gì đâu. Nhưng mà hạn chót là cuối tháng này. Chúng tôi cũng không có muốn rắc rối. Mà bây giờ cô đang sống ở đâu vậy? Ở Kawasaki phải không? Cô chỉ cần đón mẹ cô về đó là được rồi.
Tôi xin lỗi, nhưng mà tôi thực sự không biết.
Cô là cô Diego phải không? Tôi với cô đã trao đổi thư từ với nhau rồi mà. Cô đã gửi cho tôi mẫu đơn chấp thuận qua đường thư đảm bảo. Mà...
Ông ta đang nói thì im bặt, quan sát tôi với vẻ mặt nghiêm trọng, rồi cất cao giọng.
Cô là ai vậy? Cô không phải là Riaco phải không? Vậy thì cô là ai?
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Nỗi sợ hãi dâng lên trong cổ họng. Người đàn ông đã biết mình là ai. Ông ta sẽ phát hiện ra người phụ nữ đã đón mình ở công viên khi mình không có nơi nào để đi. Mình sẽ mất cả ô rừ. Cuối cùng tôi cũng thốt ra được mấy từ.
Tôi ở chăm sóc bà ấy.
Người đàn ông thở mạnh bực tức.
Ừ, phải rồi. Vậy bà Tomiko đang ở nhà hả?
Thực ra thì bây giờ bà ấy đang ở ngoài.
Tôi mở lời, thì vừa lúc người phụ nữ gào lên từ sau cánh cửa phòng.
Tôi không bán, tôi không đi đâu hết, tôi sẽ chết ở đây.
Giật mình vì tiếng hét của bà, tôi nhìn người đàn ông. Ông ta nhìn lại tôi trông hơi lo lắng một chút, rồi phì cười.
Vậy mà hôm nay tôi đã hy vọng mọi thứ sẽ được giải quyết khi cô con gái có mặt. Cổ đã ký vô tất cả giấy tờ rồi, cho nên về lý thì căn nhà này không còn thuộc sở hữu của bà nữa.
Người đàn ông phân trần với tôi, nhưng mà giống như đang tự nhủ với chính mình.
Vậy cô đang chăm sóc cho bà hả? Cô có họ hàng gì với người ta không? Có thể liên lạc với cô Diego không? Nếu mà bà cứ nhất quyết không chịu đi, thì vụ này sẽ phải ra tòa. Lúc đó rắc rối lắm.
Được rồi, tôi sẽ liên lạc với cô ấy.
Gọi ngay đi.
Giọng ông ta đanh lại.
Bây giờ hả? Nhưng mà ông cũng thấy là mẹ cổ đang rất mất bình tĩnh.
Tôi kéo giọng phân trần. Tôi không hề biết cô con gái đang ở đâu.
Đúng rồi, có lẽ vậy. Thôi được rồi, tôi sẽ trở lại sau. Nhưng mà cô hãy thu xếp một người mà tôi có thể làm việc nha. Nếu không, chúng tôi sẽ phải tiến hành biện pháp khác. Sở dĩ mà tôi cứ quay đi quay lại là vì chúng tôi đang cố thông cảm cho mọi người. Chúng tôi không muốn mọi chuyện diễn tiến theo chiều hướng xấu. Mà tên cô là gì?
Dạ, sao ạ?
Tên cô là gì? Phòng khi cần thôi.
Dạ, Yasue Nakamura.
Tôi nói dối.
Tôi biết rồi, cô Yasue.
Người đàn ông gật gù nói rồi đứng lên.
Ngay lúc ông ta đặt tay lên nắm cửa, cả hai nghe thấy tiếng khẩu rừ vọng ra từ phía cuối hành lang. Con bé đang thúc thích như một con mèo đói. Người đàn ông quay lại hết sức ngạc nhiên. Tôi lúng túng bước về phía cửa.
Xin lỗi, tôi không thể giúp thêm được gì đâu. Tôi sẽ liên lạc với cô Diaco ngay lập tức.
Tôi đẩy người đàn ông ra khỏi cửa một cách khá thô bạo. Ông ta có nghe thấy tiếng con bé không? Ông ta có nhận ra đó là tiếng khóc của trẻ con không? Ông ta có biết địa chỉ và số điện thoại của con gái bà Nakamura không? Ông ta có liên lạc với cô ta trong vài ngày tới để hỏi người phụ nữ cùng với đứa bé đang sống ở nhà mẹ cô là ai vậy không? Tôi đóng sập cửa rồi lao về phía hành lang.
Họ sẽ không biết được đâu. Chẳng có gì lạ lùng ở một người đàn bà đi cùng một đứa bé. Họ sẽ không bao giờ biết được. Nhưng tôi vẫn không sao ngăn được cảm giác rằng đó là một điềm gỡ. Tôi cảm thấy đau nhói trong lòng ngực.
Cậu rừ khóc không thành tiếng. Tôi bế con bé lên dỗ về.
Ngoan ngoan, ngoan nào con, Ngoan nào, ngoan đi con.
Giọng tôi run run. Cậu Trừ khóc lớn hơn. Tôi lắng nghe con bé khóc với một cái đầu lùng bùng và bộ não chết lặng.
Ngày 17 tháng 2. Điện thoại đổ chuông lúc gần sáng. Tôi kéo cửa phòng, nhìn trừng trừng vào chiếc điện thoại màu đen đặt ở góc phòng sinh hoạt chung. Người phụ nữ cũng kéo mạnh cửa, thò mặt ra ngoài nhìn chiếc điện thoại. Tiếng chuông vang lớn, dội qua khắp hành lang tĩnh lặng.
Nghe điện thoại đi.
Người phụ nữ ra lệnh trước khi sập cửa. Bà ta vừa dặn lớn nhạc, bởi tiếng hát của ca sĩ nghe rõ hơn lúc nãy. Điện thoại kêu 10 lần, sau đó thì im lặng, rồi tiếp tục đổ chuông. Tôi để Khẩu Trừ lại phòng, chậm chậm đến nhấc ống nghe lên. Tôi thấy nó nặng như chì.
Mẹ!
Một tiếng thét chói tai vang lên.
Tôi và mẹ đã nói chuyện xong rồi, mẹ còn định ở đó bao lâu nữa khi mà hợp đồng đã hết hạn hả? Đó không còn là nhà của mẹ nữa đâu, mẹ cút ngay khỏi đó cho tôi nhờ đi. Tôi không có quan tâm là mẹ đi đâu, mắc dịch. Tôi đã đưa mẹ đủ tiền để mẹ tự lo liệu rồi mà, phải không?
Tiếng người ở đầu dây bên kia nghe như tiếng sủa của một con chó dữ. Tôi nhớ lại cuốn sổ tay đã úa màu, bìa quăng queo trong góc tủ. Đây có thể nào là giọng nói của đứa bé nặng chưa đầy 2 kg 2? Tôi tưởng tượng hình ảnh của đứa bé tí hon trong vòng tay của người phụ nữ. Bà ta cười khi ngắm đứa bé, và đứa bé cũng đang tròn xoe mắt nhìn mẹ mình.
Gì vậy? Sao mẹ không trả lời trả vốn gì hết trơn vậy mẹ? Mẹ cứ bám lấy căn nhà cũ nát đó để làm cái gì? Có phải mẹ sẽ ở trong đó hòng dắt kiệt từng đồng cuối cùng của tôi không? Mẹ có mấy kỷ niệm gì với nó đâu chứ? Sao mẹ không để cho họ sang bằng nó đi? Nè, mẹ có nghe tôi nói chưa? Nói gì đi chứ hả? Đồ gia dịch.
Cô ta im bặt. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển từ đầu dây bên kia.
Rốt cuộc cô là ai vậy?
Đầu dây bên kia hỏi.
Nhân viên văn phòng bất động sản nói, hình như có họ hàng đang nán lại ở nhà. Vậy thì cô là ai hả? Mẹ tôi đâu rồi? Cô nghĩ mình đang làm gì ở đó? Chiếm dụng nhà người khác theo kiểu đó hả? Tôi báo cảnh sát cho cô coi.
Từ cảnh sát vừa thốt ra, tôi gần như ngạt thở. Đầu dây bên kia không ngừng la lối. Lúc quyết định ngắt máy, tôi đánh rơi cái ống nghe khỏi tay rớt xuống sàn, khiến cho chiếc dây nối màu đen đông đưa trong không khí. Tôi vội nhặt ống nghe lên bằng cả hai tay, rồi đặt nó ngay ngắn lại chỗ cũ. Căn nhà yên ắng trở lại, chỉ còn tiếng hát vọng khắp hành lang, thét gào rồi lại da diết. Như sực tỉnh, tôi quay về phòng, thu gom tất cả đồ đạc cho vào chiếc túi Boston. Tôi bế Khẩu Trừ lên, con bé la khóc không ngớt. Tiếng khóc của con bé bây giờ cũng giống như tiếng nhạc mới vừa ồn ả bên tai tôi đó, rồi lại bỗng trở nên xa xăm. Tôi cầm chặt chiếc túi, sau đó đi đến phòng người phụ nữ. Khi tôi kéo cửa, bà ta nhìn tôi sửng sốt. Đồ đạc xung quanh vô cùng lộn xộn. Các lá bài đã ngả màu xếp thành hàng che kín khung cửa sổ, như một tấm chắn phòng thủ. Hàng chồng báo và tạp chí cột dây la liệt khắp nơi. Trên những cái rương là những chiếc hộp gỗ kiểu đơn giản, và trên những chiếc hộp gỗ là các hộp giấy nhỏ. Những con thú làm bằng vải chỉ có một mắt, bộ đồ tự may, những tấm lót nệm bằng vải xếp nếp và nhiều chiếc khăn đã ố vàng rải khắp phòng. Giọng nữ ca sĩ rền rĩ một bản nhạc trữ tình vọng ra từ chiếc cassette bạc. Trên đỉnh cái tivi vuông vắn kiểu cổ là một con gấu chạm bằng gỗ và một con búp bê Nhật Bản đựng trong hộp kính. Dù vậy, đống đồ lộn xộn này vẫn không cho thấy sự hiện hữu của một cuộc sống thường nhật. Chính giữa phòng là chiếc bàn của Tatsu, có lò sưởi đặt bên dưới. Một mớ vỏ quả quất dương dãi ở góc phòng, màu cam sặc sỡ nổi bật giữa đống đồ đạc còn lại. Ánh sáng lạnh lẽo từ ngọn đèn huỳnh quang soi rọi toàn bộ khung cảnh. Người phụ nữ giấu hai chân dưới bàn của Tatsu, quắc mắt nhìn tôi.
Đây, cô ẵm nó đi.
Tôi đẩy Khẩu Trừ vào vòng tay bà. Bà không đón lấy con bé, dù đã chuyển ánh nhìn từ tôi sang phía Khẩu Trừ. Khi tôi kiên quyết buộc bà phải bế Khẩu Trừ, bà thận trọng giơ vòng tay đón lấy nó. Bà ôm Khẩu Trừ, mặt lộ rõ lo lắng, như thể đứa bé là một quả bóng bằng thủy tinh, rồi cúi xuống cọ má vào má của nó.
Khẩu Trừ gào lên. Dù vậy, người phụ nữ vẫn không dừng lại. Bà ta cứ ấn làn da khô khốc của mình vào trán và má Khẩu Trừ, như thể muốn lưu lại mùi của mình trên người con bé. Trong một khoảnh khắc, khuôn mặt không cảm xúc của người phụ nữ hiện lên với hình ảnh một người mẹ đang ôm ấp đứa con gái của mình, đúng như trong trí tưởng tượng của tôi. Cháu xin lỗi vì trước đây đã không cho cô đụng vào con bé, tôi thì thầm. Người phụ nữ tỏ vẻ ngượng nghịu. Bà ta rời khỏi ô rượu và trả con bé lại cho tôi. Nó vẫn la khóc.
Ồn ào quá đi, cô bắt nó nín đi, cô là mẹ nó mà.
Bà ta quát lên rồi xoay lưng lại, đưa mông vào mặt tôi khi trường người tới vặn lớn âm thanh. Tiếng nhạc lại tràn ngập căn phòng, lớn đến nỗi nhà bên cạnh chắc cũng nghe thấy. Tôi đặt cầu ô rượu vào điệu, phủ áo choàng qua người cả hai, cầm chiếc túi Boston lên rồi rời khỏi phòng. Khi tôi đang xỏ giày, người phụ nữ thò đầu ra khỏi cửa phòng và quang quang hỏi:
Cô đi đâu vậy?
Dạ, cháu đi mua đồ.
Tôi không thể bảo với bà là mình sẽ đi luôn.
Dạ, cô có muốn mua gì không?
Tôi vẫn hỏi như thường lệ. Bà nhíu mày, hết nhìn tôi rồi lại nhìn cái túi trong tay tôi.
Mấy trái quýt.
Nói rồi, bà ta sập cửa.